14 La Mã. Anh mê đi, nhưng vì sợ nguy hiểm xảy ra, anh tỉnh lại ngay. Không nghi ngờ chi nữa, có người núp trong rừng thông rình anh và bàn se sẻ với nhau. Anh chống tay dậy, lượm khẩu súng, anh cầm súng sát xuống. Anh nhận xét, cảm giác nguy hiểm đã làm anh sáng suốt như trước. Những người ấy là ai? Có lẽ là những tiều phu bị bọn Đức cưỡng ép đi làm chăng? Hay đó là những đồng bào của anh, cũng như anh, đương bị nghẽn ở phía sau lưng giặc và cũng đương tìm cách về với người mình qua hàng chiến tuyến như anh? Hay đó là nông dân địa phương? Lúc nãy rõ ràng, anh nghe có tiếng nói trong bụi, có người sao? Cây súng trong tay run run vì anh vừa bò vừa nắm súng, tay bị cứng. Tuy vậy, anh sẵn sàng đổi sanh mạng anh, lấy mạng địch và nhất quyết không để phí 3 viên đạn của anh. Ngay lúc đó, từ trong bụi, tiếng một em nhỏ lo lắng hỏi, này ai đấy, Đức phải không? Những tiếng lạ lùng ấy khiến Alexei nghi ngại, nhưng rõ ràng là tiếng Nga và rõ ràng là tiếng một em nhỏ. Mi làm gì ở đây? Em nhỏ khác hỏi. Anh hỏi lại, còn các em là ai? Anh chỉ nói thế thôi rồi im. Kinh quản khi nghe thấy tiếng mình nhỏ và yếu đến thế, mà nhạt đến thế. Câu hỏi của anh làm xôn xao trong bụi rậm. Lời bằng bạc thì thào, tay vung lên chỉ chỏ, đụng những cành thông khiến rung cả lên. Mi đừng lừa ta, không được đâu. Ta thì bọn Đức cách chừng nửa dặm, ta cũng thấy rồi. Mi là Đức có phải không? Thế các em là ai? Mi hỏi làm gì? Mi có hiểu lời ta nói không nào? Tôi là người Nga. Câm cái miệng, đích thị 10 là mi nói láo, đồ phát xít điểu. Tôi là người Nga. Người Nga, nghe rõ chưa? Tôi là phi công, tôi bị Đức nó bắn rớt máy bay. Thôi, anh không cần phải giữ gìn gì nữa. Sau bụi rậm chắc chắn rồi, anh biết là người mình, người Nga, người Liên Xô. Mà đồng bào không tin, ấy là chiến tranh đã dạy đồng bào cảnh giác. Lần này, anh đuối sức hẳn đi. Lần đầu tiên anh thấy kiệt sức, không cựa quậy chân tay được nữa, không cử động nổi, không tự vệ chi nổi nữa. Nước mắt anh chảy dài trên cặp má đen sạm. Anh nghe thấy tiếng nói sau bụi rậm. Có kia nó khóc. Sao mi lại khóc hả? Tôi thề, tôi là người Nga. Người Nga mà, người mình mà, phi công đó. Thế ở phi trường nào? Nhưng các em là ai? Không cần biết, trả lời đi. Monchalovu, giúp anh đi, ra cho coi mặt nào. Tiếng bàn cãi trong bụi lại sôi nổi hơn. Giờ thì Alexei nghe rõ được nhiều câu hơn. Mày nghe không? Nó nói ở phi trường Monchalovu. Có lẽ không phải nó gạt đâu. Kìa, nó khóc. Này phi công, em kêu to, liễn cái đùng của mi ra coi. Liễn đi, bảo thiệt đó, nếu mi không muốn tụi tao bỏ chạy liền. Medesev bỏ rơi khẩu súng. Lập tức từ trong bụi rậm lách ra 2 chú nhỏ, mắt dùm chừng, giống như những con chim lanh khung, lúc nào cũng sẵn sàng rống lên nếu có chuyện. Hai em thận trọng tiến về phía anh, tay cầm tay. Em lớn là một chú bé ốm, mắt xanh, tóc vàng bồng lên, tay cầm một cái búa bổ củi mà em lầm lầm bổ xuống nếu cần. Em bé núp sau lưng nhưng tò mò nhìn không sao chịu được. Tóc em hung hung đỏ, có chấm lốm đốm trên mặt. Em lẩm bẩm, trà khóc thiệt, vì sao ốm quá. Em lớn lại gần Alexei, tay cầm búa lầm lầm. Em lấy chân đá xa khẩu súng. Chân em đi đôi ủng phớt to gọc, có lẽ là của ba em. Mi nói mi là phi công, vậy giấy đâu, đưa coi. Anh không ngăn được nụ cười và lắp bắp. Thế nhưng ai ở đây vậy? Có phải quân Đức hay quân mình? Ai mà biết được, có ai nói rõ cho tôi nghe đâu. Đây là rừng, giữa rừng mà. Đó thiệt là một câu trả lời ngoại giao. Alexei giơ tay mò túi áo trong lấy giấy tờ, thẻ đỏ của sĩ quan, có in nổi hình ngôi sao. Anh rút ra như có ma lực gì đối với các em. Các em bỗng như thu hồi lại được tâm hồn thơ ấu đã mất đi thời chiếm đóng, chỉ vì các em nay đương đứng trước mặt một người mình. đứng trước mặt một phi công của quân đội Xô Viết. Chúng mình ở đây đấy, chúng mình đấy, chúng mình ở đây từ 3 hôm nay anh ạ. Tại sao anh ốm thế anh? Sau khi nói chuyện huyên thuyên như vậy, hai em xoay quanh săn sóc người thương binh. Còn 5 cây số nữa, theo các em từ xưởng tới làng. Anh thì anh mệt quá rồi, không đủ sức xoay mình nằm ngửa cho đỡ mệt. Chiếc xe trượt mà các em để đốn lấy cành trong công trường Đức này nhỏ quá, không sao kéo được người lớn băng qua một vùng tuyết không có đường xá gì cả. Em lớn là Serionka ra lệnh cho em là Fetka chạy ngay về làng kêu bà con ra cứu. Còn Minh thì ở lại bên Alexei để, theo như lời em nói, cô chừng bọn Đức trở lại và cũng có một ý ngầm dè chừng. Ai biết được, bọn phát xít nó quỷ quyệt lắm. Tụi nó có thể giả vờ đau gần chết và cũng có thể ăn cắp giấy tờ giả vờ là người mình. Nhưng dần dần em bớt nghi. Mắt lim chim, Alexei thiếp đi trên cái giường làm bằng lá cây. Anh còn vẫn nghe tiếng em bé chuyện trò, nhưng thật ra anh cũng chẳng nghe chi. Trong cơn mơ màng thiêm thiếp, anh chỉ nghe thấy từng tiếng. Không cần biết ý nghĩa của những tiếng đó, và âm điệu ấy đã làm anh sung sướng. Nó là âm điệu, là tiếng nói quê hương. Mãi về sau đây, anh mới biết chuyện làng Plaveni nhỏ bé này với tất cả những nỗi đau khổ của dân làng. Từ tháng 10, bọn phát xít đến chiếm vùng rừng hồ này. Lúc ấy, lá dương vàng chói lối trên cây bù lô và những cây liễu hoàng diệp thì rực sáng một màu lửa đỏ không lành. Quanh Plaveni không có chiến trận. Cách phía tây chừng 30 cây số, một đơn vị bộ đội Liên Xô bị địch tiêu diệt. Trận tuyến mới tổ chức gấp quá, và những đoàn quân Đức có xe tăng ủng hộ đã vượt qua Plaveni ở trận trong rừng sát bên hồ, xa đường qua lại. Quân Đức đã tiến về phía đông, không đóng trong làng này. Chúng ra sức chiếm đường giao thông chiến lược chỗ đường sắt Ologoi. Nếu chiếm được thì chúng sẽ cắt bộ đội mình làm đôi, mặt trận phía Tây và mặt trận Tây Bắc. Gần thành phố, nhân dân vùng Kalinin, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, dân thành thị, nông dân đủ các giới, các lứa tuổi đã miệt mài cả mùa hè và mùa thu, ngày và đêm, mưa hay nóng bức hay kệ mũi đậm ẩm ướt, nước độc, miệt mài cùng nhau xây dựng phòng tuyến. Thành lũy đã được xây dựng hàng trăm cây số từ Nam chí Bắc, qua rừng, qua ruộng, dọc hồ, dọc khe, dọc sông. Những người xây dựng đã phải chịu nhiều gian khổ không sao tả được. Nhưng công họ không vô ích. Bọn Đức trên đà tiến đã đánh thủng nhiều phòng tuyến, nhưng chúng đã phải ngừng trước một trong những phòng tuyến cuối. Mặt trận trở thành vững chắc. Bọn Đức không thể đánh tới Bologoi. Chúng phải dồn lực lượng tấn công miền Nam trở về thế phòng ngự. Nhân dân Polivani, đất cát thu hoạch quá kém, mỗi năm kiếm ăn thêm bằng nghề chài lưới ở hồ trong rừng. Họ sung sướng thoát khỏi nạn chiến tranh. Quân chiếm đóng bắt phải đổi tên chủ tịch hợp tác xã thành thư ký, nhưng nhân dân vẫn theo lối hợp tác xã như trước, vì hy vọng rằng bọn Đức sẽ không ở mãi trên đất Liên Xô. Và như thế, dân làng hy vọng không chừng không bị tai hại gì lắm. Nhưng bọn Đức áo xám xanh như nước ao vừa đi khỏi, thì bọn áo đen trên đầu có mũ vẽ hình đầu lâu và 2 xương ống xếp chéo lại kéo xe hơi tới. Chúng đòi dân làng Polivani phải cung cấp nội trong 24 tiếng đồng hồ 15 người sang Đức làm việc, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Những người tình nguyện phải đến gian nhà ngay ở cửa làng ra, dùng làm nhà kho của hợp tác xã đánh cá và nhà của chính quyền địa phương. Họ buộc phải mang theo quần áo thay, muỗng dĩa dao và lương thực 10 ngày. Nhưng quá hạn, không một ai thèm tình nguyện. Bọn Đức áo đen hẳn là đã có kinh nghiệm, không ra vẻ trông đợi chi lắm. Chúng bắt ông chủ tịch hợp tác xã, bà giáo già coi vườn trẻ là bà Veronika Georgievna. 2 người chỉ huy hợp tác xã và chừng 10 nông dân bị chúng tóm được và đem ra bắn ở trước nhà giam. Chúng cắm chung xác và cảnh cáo dân làng, nếu hôm sau không đủ số người tình nguyện đến nơi đã định thì cả làng sẽ chịu hình phạt như thế nữa. Vẫn không ai thèm tình nguyện cả. Nhưng sáng hôm sau, bọn SS trong đoàn commando thấy nhà nào cũng vắng tanh, già trẻ đều đi hết. Hồi hôm, nhân dân đã bỏ nhà cửa, họ bỏ đất cày cấy và tất cả những gì họ đã cực khổ làm bao nhiêu năm mới có. Họ bỏ cả hầu hết súc vật, nhờ có đêm sương dày đặc bao phủ khắp vùng. Họ đi, không để lại dấu tích gì, trốn tránh vào sống trong rừng cách làng 18 Vest, nơi họ làm xưởng gỗ trước kia. Họ đã đào hầm dưới đất, người lớn đều đi du kích, đàn bà cùng trẻ con ở lại sống lay lứt trong rừng cho đến mùa xuân. Làng kháng chiến đã bị đoàn commando tiêu hủy như hầu hết các làng khác trong vùng này, và bọn Đức gọi là khu chết. Ông chủ tịch hợp tác xã là ba của em đấy, chúng nó cứ gọi là thư ký. Em Sirionka kể tiếp, và tiếng em nói dội vào ý thức của Alexei như qua một bức tường. Chúng giết chết ba em, chúng lại giết cả anh của em bị thương tật. Anh đã bị gãy mất một tay vì máy đập lúa. Tất cả 16 người, em ở đó, em đã coi thấy cả. Chúng bắt mọi người phải ra xem. Ba em trước khi chết cứ bô bô: tụi mày phải đền tội, đồ chó má, tụi mày sẽ phải đền tội, sẽ phải khóc ra máu cho mà coi. Nằm nghe câu chuyện của em nhỏ tóc vàng hoe, mắt đượm buồn và mệt mỏi, anh phi công thấy một cảm giác khác thường. Thật là anh đương bơi lội trong đám sương mù đặc quánh, anh không cưỡng được với mệt mỏi nữa, toàn thân đã bất lực vì đã quá cố sức tưởng tượng. Anh không còn sức cử động ngón tay, anh cũng không sao tưởng tượng nổi được nữa rằng cách đây 2 giờ anh còn bò được. Vậy em cùng người nhà đương sống ở giữa rừng? Dạ, gia đình em đương sống như thế đấy. Bây giờ thì cả thảy có 3 người, em cùng Fetka và má. Trước em còn một em bé gái nữa, tên là Nyutka, nhưng đã chết mùa đông rồi. Rồi lại một em trai út cũng đã chết. Thế nên bây giờ mới còn 3. Thế này anh này, Giật Đức sẽ còn trở lại nữa không? Anh bảo em đi. Ông ngoại em hiện nay làm chủ tịch chỗ chúng em đó. Có người nói, người chết thì có bao giờ trở lại nữa. Nhưng má em thì vẫn cứ sợ chúng nó trở lại, nên thường nói thà ra đi. Kìa anh ơi, ông ngoại và em Fetka đã đến kia. Quả nhiên, vừa lộ ra ở mép rừng Fetka, chú bé tóc hung hung đỏ. Em chỉ Alexei trông già lưng còng, mặc một chiếc áo rách tứ tung, may bằng vải xô dệt bằng khung dệt trong nhà và nhuộm bằng nước hành. Dây lưng của ông là một dây sợi, và ông đội một cái mũ cao của sĩ quan Đức. Ông cụ mà mấy cậu em thường kêu là ông Mikhailo, người cao, gầy trơ xương và lôm khôm. Mặt ông hiền hậu như một ông thánh Nikolai trong các nhà thờ vùng quê, tạc bởi những bàn tay của các nghệ sĩ ngây thơ. Mắt như mắt trẻ em, trong và sáng, điểm thêm râu lơ thơ cong cong như sóng gợn và trông như bằng bạc. Cụ bọc Alexei trong một cái mền da cừu loang loang lỗ lỗ và rách vá nhiều chỗ. Cụ nâng anh, ôm dễ dàng cái thân hình không còn gì nữa của anh và vừa làm, vừa nói, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trời ơi, sao mà ốm đến thế này? Cháu thực chỉ còn có xương, một bộ xương. Chiến tranh tàn ác đến nỗi này. Mỹ, ôi chào ôi, chào ôi. Cụ kỹ lưỡng lắm, kỹ như ôm một đứa con nít mới sanh. Cụ đặt Alexei trên cái cổ kéo, lấy cái dây cột chặt anh, nghỉ ngơi một lát, rồi cởi áo choàng ra cuộn tròn lại và đặt dưới đầu Alexei. Rồi cụ lại đến phía trước cái cổ, luồn qua cổ cái vòng đai nhỏ làm bằng vải bao, đưa cho mỗi em nhỏ cầm một sợi dây cột vào cổ. Rồi, ra sao thì ra, cả ba ông cháu ra sức kéo, tuyết chảy, dính vào dây tuyết, kêu răng rắc và bét dưới chân như bột miền. 15 La Mã. Thank you. Đối với Lexi, 2-3 ngày sau như bao bọc trong một đám sương mù, trong đó một sự việc tiếp diễn một cách mơ hồ như những bóng ma, thực hư, tư thực lẫn lộn trong đầu óc anh. Và mãi mãi về sau, anh mới xếp đặt lại được thứ tự mọi việc xảy ra. Làng lánh nạn ở ngay trong một khu rừng cây cổ thụ. Hàm đào dưới đất có tiết phủ lại được ngụy trang bằng cành lá. Nên mới nhìn, đâu ai có biết làng xóm này trong rừng. Khói bếp bốc lên như từ đất mà ra vậy. Hôm Alexei vô rừng, khí trời ẩm ướt và yên tĩnh. Khói bò trên rêu và quyện lấy cây cối. Anh tưởng như rừng cháy mới tắt. Tất cả dân làng, trong đó đàn bà và trẻ con là đông nhất, lại có cả một số cụ già đều chạy ra đón anh khi nghe tin rằng cụ Mikhailo vô rừng đón một người phi công Liên Xô gầy ốm theo lời Fetka như một bộ xương. Khi xuyên qua cây, thấy bộ bà kéo chiếc cộ vừa tới, mấy người phụ nữ chạy bu quanh, các bà cũng vào đầu con nít kêu chúng tránh ra. Nhưng các em vẫn quấn bên chân. Các bà đi theo cổ, vừa than vãn, vừa khóc sướt mướt. Ai nấy đều rách rưới và đều trông như già sổm. Một lớp bụi mù bóng đen phủ lên da mặt, vì họ ở nhà hầm. Có nhìn cặp mắt coi sáng thế nào và hàm răng coi trắng thế nào trên khuôn mặt hốc hác thì mới phân biệt được ai trẻ ai già. Ôi tránh ra, các bà này! Các bà lũ lượt kéo đến đông thế này làm gì thế hở? Đâu có phải hát bội, đâu có phải nhà hát. Cụ Mikhailo vừa kéo mạnh vòng cổ, vừa cào nhào nói. Tránh ra, chứ không làm sao tôi đi được. Úi chào ơi, cái bà này thật là tệ hơn một đàn cừu. Alexei vẫn nghe từ đám đông các chị nông dân, có người lớn tiếng bình phẩm. Trông thân với hình kìa, thật là một bộ xương. Sao anh không động đậy? Không biết có còn sống không? Có lẽ anh ấy đương mê kìa. Ôi kìa, tội nghiệp chưa? Ốm quá đi mất thôi. Đợt ngạc nhiên lúc đầu bớt dần. Các chị nông dân không biết phi công đã trải qua những ngày như thế nào. Nhưng cứ thế là các chị đã khủng khiếp. Trong khi cổ tiến qua rừng thưa, lại gần làng chí hầm, mọi người bàn tán. Nên để anh ấy ở nhà ai? Một chị dân làng bé nhỏ, mặt tròn lên tiếng. Nhà tôi khô ráo, hầm đào trong cát, có nhiều khí trời. Tôi lại có một cái lò con. Có cái lò con, nhưng nhà chị ấy mấy người ở? Uống nghẹt thở cả lũ sao? Đưa về nhà tôi đi, cụ Mikhailo à. Ba đứa con tôi đang ở tiền tuyến cả, nhưng tôi còn chút bột. Để tôi làm bánh đa cho anh ta ăn. Không, ở nhà tôi hơn, nhà tôi rộng hơn. Chúng tôi chỉ có 2 người thì không thiếu chỗ. Còn bánh đa thì cứ đưa tới. Ăn ở đâu mà chẳng được. Ở nhà tôi sẽ cùng với con bé Xê Nha lo cho anh ta. Tôi còn ít cá ướp trong nước đá, để tôi nấu canh cá giấm cho anh ta ăn. Cái bộ chị này nói chuyện canh với kiết gì thế? Không thấy anh ấy đã để một chân dưới huyệt rồi sao? Thôi, đưa anh ấy đến nhà tôi đi bác Mikhailo ạ. Nhà tôi còn có bò, để tôi vắt sữa cho anh uống. Nhưng cụ Mikhailo đã kéo chiếc cổ vào chính cửa hầm của cụ ngay giữa làng. Alexei thấy nằm trong hầm chật và tối, một mẩu cây cắm ở tường đốt leo lét làm đuốc, lửa phun khói nổ lắc sắc, thỉnh thoảng lại lóe tia sáng. Ánh sáng lập lòe chiếu sáng cái bàn làm bằng một cái thùng đạn của quân Đức, có cái cọc cắm xuống đất giữ cho vững, những khúc cây để la liệt chung quanh dùng làm ghế ngồi. Một phụ nữ mảnh dẻ đầu chích cái khăn vuông đen kiểu bà già đường cúi xuống bàn. Đó là chị Vasvara, người dâu út của cụ Mikhailo. Ông cụ già, tóc xám hoa râm lơ thơ đứng bên cạnh. Alexei nằm trên một tấm đệm nhồi rơm, vải sọc, miếng da cừu chắp vá nhiều mảnh, vẫn dùng làm mền. Anh ngửi thấy mùi miếng da có gì chua chua, nhắc nhở anh cái gì quen thuộc, ấm cúng. Toàn thân anh rã rời, ê ẩm như bị cối đá xay. Chân anh bỗng rang như có hai cục gạch nung đỏ đặt vào. Nhưng được nằm ấm áp, anh thấy khoan khoái vô cùng. Nằm ngay đường như thế, yên ổn chắc chắn, không sợ ai giơ tay lên đánh đập, không phải cử động, nghĩ ngợi, đề phòng gì cả. Góc hầm có một lò lửa đặt giữa hai bàn đá, ngay dưới đất. Khói bốc lên tỏa ra và cuộn thành những vòng màu xanh. Alexei có cảm tưởng cái bàn và mái tóc bạc phơ của cụ Mikhailo lúc nào cũng có vẻ vội vàng, và hình dáng nhỏ bé của chị Vasvara, tất cả đều dài ra, cuộn khúc và tan đi cùng một lúc với khói. Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, giật mình thức giấc vì một luồng gió mạnh thổi ùa vào từ cửa giữa, đổ treo một tấm màn bằng vải bạc. Một người đàn bà đứng gần, bàn tay bà còn mân mê gói đồ nhỏ vừa đặt lên, hình như trong đầu giữa hai ý cho và lấy lại. Bà thở dài nói với chị Vasvara, đây là một gói bột trân châu, trước chiến tranh đấy, tôi định giữ cho cháu Kostya. Bây giờ thì cháu Kostya chẳng cần nữa, chị đem quấy cho người bệnh đi. Cái bột này nấu cho con nít tốt lắm, người bệnh hiện đang cần chính cái đó. Bà trở ra và nhẹ nhẹ đi, như để lại sau lưng bà cả cái luồng buồn bã của bà. Có người đem đến cá ướp nước đá, có người đem bánh đa nướng trên đá nung đỏ, mùi bánh nóng hổi thơm khắp hầm. Rồi đến em Sironska và em Feska nữa. Em Sironka vô cửa, lật mũ theo cử chỉ của nông dân. Xin chào tất cả. Em chào, rồi đặt lên bàn hai cục đường còn dính thuốc lá và cám. Mẹ tôi bảo đưa tới, đường ăn tốt lắm, chắc anh ấy cần. Rồi nó quay qua nghiêm trang nói với ông, chúng cháu trở về làng bị phá, kiếm được một cái nồi con, hai cái sẻng chưa đến nỗi cháy quá, và một cái búa mất cán. Chúng cháu đã mang cả về, có lẽ xài được việc. Petka đứng sau anh, em thương, nhìn hai cục đường và nuốt nước miếng ừng ực. Lâu mãi về sau, Alexei nhớ lại tất cả những cái đó, mới thấy rõ tất cả giá trị những đồ vật mà đồng bào đã đem cho mình. 1/3 dân làng này đã bị chết đói vào mùa đông vừa qua, không gia đình nào không có một hay hai người chết đói. Chà chà, phụ nữ quý như vàng, nghe chưa Alexei? Tôi nói thế đó, phụ nữ Nga ta quý như vàng. Khi nào họ đã xúc động thì đến giọt máu cuối cùng của họ, họ cũng cho, đúng không nào? Cụ Mikhailo vừa nói, vừa nhận đồ biếu Alexei và vừa tiếp tục sửa sang công việc bề bộn hàng ngày. Khâu lại cái dây da, chữa lại cái vòng cổ, sửa lại chiếc giày, vân vân. Còn nói về tinh thần làm việc ấy à, cậu Alexei của tớ này, ta không hơn gì họ đâu nhé. Có những anh đàn ông phải ngượng là khác nữa. Đàn bà thì chỉ có vấn đề cái miệng lưỡi. Ôi chào, cái miệng lưỡi đó thì thật là... Bọn họ làm tôi phát điên lên, hoàn toàn điên. Khi nhà tôi chết, thật là khốn khổ cho tôi. Tôi tự nhủ, lại Chúa, thế là tôi yên. Chúa liền phạt tôi, tất cả trai tráng trong làng, ai chưa tòng ngủ khi bọn Đức đến, thì đều đi du kích hết. Chỉ còn có đàn bà. Thế là để chuộc tội, tôi trở thành viên chỉ huy của toàn phụ nữ trong xã, chẳng khác gì một con dê đực giữa đàn dê cái. Khốn khổ ơi là khốn khổ. Alexei ghi nhớ sâu sắc tất cả những hình ảnh của làng giữa rừng sâu. Dân làng Plavini bị giặc Đức cướp bóc hết. Họ bị mất đủ thứ, nào nhà cửa, dụng cụ, súc vật, đồ dùng trong nhà, quần áo, tất cả những cái gì thu góp đời này qua đời khác mới có. Bây giờ họ sống trong rừng, suốt tháng năm lo sợ đủ thứ tai họa, và lúc nào cũng hồi hộp e phát xích biết được. Họ đói khổ đủ điều, họ chết chóc, nhưng hợp tác xã không tan rã. Khi con rể cụ Michelo chết, cụ lên thay làm chủ tịch và đã làm đủ mọi nhiệm vụ. Cụ đã làm cho dân sống đúng theo nền nếp và phong tục cũ ngay ở đáy rừng sâu như vậy. Và giờ đây, trong làng hầm hố này do cụ chỉ huy, việc đồng án mùa xuân tiến hành theo từng đội, từng kiếp. Lúc trong làng bị đói kém, các chị nông dân vẫn đem tất cả lúa gom lại trong kho chung đào dưới đất. Cái gì mang theo được ở đây tuốt, B sinh ra sau khi bò được cứu khỏi tay bọn Đức, được săn sóc chu đáo. Bởi vậy, trong lúc đói kém nhất, không ai chạm đến đàn bò chung cả. Con nít chẳng quả nguy hiểm đến tính mạng, trở về làng cũ kiếm đồ. Những lưỡi cài đã bị lửa hung xanh, những lưỡi cài còn dùng được, dân làng sửa sang lại để cài vụ xuân với bò cái cũng được. Cái nào tốt cha cán đi xài. Đàn bà tổ chức từng toán cắt phiên nhau đi câu, và chính nhờ câu được cá mà dân làng đã sống qua được cả mùa đông. Cụ Michelo nói, này Alexei thương mến, con hãy coi xem đàn bà họ thế nào. Đàn bà đã từ hàng thế kỷ rồi, lúc nào cũng bám hai bàn tay vào miếng ăn. Tại sao? Không phải họ hà tiện. Không, nhưng chính họ hiểu rõ giá trị của miếng bánh kiếm được, vì chính họ nuôi con họ sống. Nói gì thì nói, chính đàn bà là người làm cho công việc trong nhà chạy đều. Con cứ coi nhà này thì rõ. Tình thế là thế này, một miếng cũng phải lo phải tính. Đói mà. Vậy mà tháng giêng vừa rồi, có một số du kích về làng, không phải thanh niên làng chúng tôi đâu. Đám này nghe nói là đánh ở vùng Olenyinoke. Họ là anh em công nhân xe lửa, chúng tôi không quen biết. Họ đến ở nhờ đây và bảo là đói lắm. Vậy mà con tin thì tin, không tin thì thôi. Thế hôm sau khi ra đi, họ đầy túi bánh. Đó là nhờ phụ nữ trong làng. Trong lúc đó, con cháu mấy bà phù lên vì đói, đi không nổi nữa. Đó, sự việc là thế. Nếu bác là tướng thiệt, khi nào giặc Đức cuốn gói rồi, bác sẽ tập trung lại những đạo quân tinh nhuệ nhất. Bác cho diễu trước một chị phụ nữ mình, một chị Nga, và ra lệnh phải bồng súng chào. Chào đàn bà, đúng thế. Alexei nằm nghe cụ già kể thiêu thiêu khoan khoái. Lắm lúc nghe cụ nói, tay muốn rút thơ và hình cô bé trong túi cho cụ coi, nhưng anh yếu quá, giơ tay lên không nổi. Tuy nhiên, mỗi khi bác ca tụng phụ nữ của mình, Alexei cảm thấy qua lưng vải áo, hơi nóng của tập thơ làm tim anh càng ấm áp. Bận bao nhiêu công việc nhà, con dâu của Michelo mỗi buổi tối cũng ngồi vào bàn ấy làm việc. Lúc đầu, anh cho chị già lắm và tưởng lầm là vợ của cụ Michelo. Nhưng sao anh thấy rõ ra chị mới có 20-22 tuổi chi đó. Chị mảnh khảnh và xinh xắn. Chị thường nhìn anh với vẻ sợ hãi lo âu, hồi hộp như muốn nuốt không xong một cái gì. Đêm tối, lúc ngọn lửa sắp tàn, tiếng dế kêu rên rỉ. Con dế mà cụ Michelo tìm thấy trong gạch vụn làng cũ, bỏ vào chiếc bao tay mang về bày biện cái hầm của cụ, cùng một lúc với vài bà dụng cụ trong bếp. Khi đó, Alexei nghe tiếng chị khóc nhẹ nhẹ trên tấm phản. răng cắn chặt gối nén tuyến thổn thức.